Kính thưa cộng đoàn, ông Kaijo, một nhân vật ở trong bộ phim của Nhật Bản Đom Đóm của Natsumi, ở trên giường bệnh, những lời sau cùng ông nói với cô Natsumi rằng cuộc đời của ông có ba nguyện ước rất quan trọng mà ông đều đã đạt được. Điều thứ nhất là có mặt ở trên đời là niềm vui. Và điều thứ hai, được cha mẹ yêu thương là một niềm hạnh phúc lớn. Và điều thứ ba sau cùng, được làm cha mẹ yêu thương con cái mình vừa là niềm vui và là niềm hạnh phúc. Rồi ông kết luận, bố của cháu cũng rất yêu thương cháu lắm đấy. Những lời của ông Kaijo đã gợi lại cho cô Natsumi toàn bộ ký ức về tuổi thơ, sự ấm áp của tình thương mà người cha đã đem đến cho cuộc đời của cô. Và tình thương của người cha đã trở thành một điểm tựa rất vững chắc, giúp cô vượt qua tất cả những thử thách, những khó khăn. Cho dù cha cô không còn, nhưng mà Natsumi vẫn thấy được người cha của mình luôn ở bên cạnh và ở trong con tim của mình để sưởi ấm tâm hồn của cô. Thưa cộng đoàn, gia đình như chúng ta thấy vốn là chiếc nôi sản sinh ra niềm vui, niềm hạnh phúc nhờ sự gắn kết rất chặt chẽ và thiêng liêng của những thành viên. Và sự gắn bó ấy, đó là kết quả của một tiến trình rất là dài, trải qua các bước khác nhau. Ở trong đó, cha mẹ hiện diện ở bên cạnh con cái, cha mẹ hy sinh cho con cái, và sau cùng, người này ở trong người kia, cha mẹ ở trong con cái ở trong cha mẹ, chặt chẽ đến độ không thể chia cắt. Nói ở trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu dùng từ ngữ gợi cho các môn đệ khi xưa và cho chính mỗi người chúng ta hôm nay một điều gì đó giống như là khung cảnh an toàn của đời sống gia đình, một điểm tựa vững chắc nhờ sự hiện diện liên tục của tình thương Thiên Chúa. Thầy không để anh em mồ côi, Thầy xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em đấng bảo trợ đến ở với anh em luôn mãi. Chúa Giêsu đã không xin Chúa Cha ban cho chúng ta sự bảo đảm vật chất, của cải, cơm ngon, áo đẹp, phương tiện hoặc những niềm vui chóng qua. Tại sao lại như thế? Bởi vì của cải vật chất dù cần thiết, không thể so sánh được với đấng bảo trợ là Chúa Thánh Thần. Vì sau khi trao tặng người con duy nhất, Chúa Cha chỉ còn một món quà cao quý cuối cùng là Thánh Thần tình yêu. Người cũng đã rộng lòng ban nốt cho nhân loại. Và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần là bằng chứng nói lên tình thương liên tục, tình thương không ngừng nghỉ, không gián đoạn của ba ngôi vị Cha, Con và Thánh Thần giữa lòng Hội Thánh và trong tâm hồn mỗi tín hữu. Để nói lên sự thật rất quan trọng ấy, Chúa Giêsu đã dùng loại ngôn ngữ của đời sống gia đình, và dĩ nhiên Ngài muốn thông truyền một thông điệp mà chỉ ngôn ngữ của những người sống trong gia đình mới diễn tả hết được tình ý. Thầy ở trong cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai yêu mến Thầy, cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và năm nay được chọn làm năm chuẩn bị cho những người trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Chúng ta tự hỏi, cần bao nhiêu thời gian để hai người xa lạ thành một gia đình gắn bó, và nhất là để sống trong nhau. Trước khi có câu trả lời, chúng ta hãy nhìn vào gia đình của Chúa Giêsu, người đã dày công vun đắp hơn kém 1.000 ngày, tức là khoảng 3 năm, để Chúa Giêsu làm cho những người vốn xa lạ trở thành môn sinh, thành người tôi tớ, thành bạn hữu và sau cùng trở thành người nhà. Thầy gọi anh em là bạn hữu, là người nhà, vì tất cả những gì Thầy đã nghe, đã thấy, đã nhận được nơi Cha Thầy thì Thầy đã nói, đã trao cho anh em hết. Chỉ những người ở trong nhà mới nhận biết giá trị của điều ấy. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng dù thời gian là cần thiết, là quan trọng, nhưng không phải là tất cả để tạo nên đời sống hạnh phúc gia đình. 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm đối với nhiều gia đình vẫn bấp bênh khi thiếu đi điều gì đó chính yếu. Những ai hoặc những gia đình nào đã sống gắn bó với nhau lúc thịnh vượng cũng như lúc khó khăn, chắc chắn họ hiểu rằng không thiếu những sóng gió, không thiếu những hy sinh, và điều quan trọng nhất là trong gia đình rất dồi dào sự rộng lượng tha thứ thì mới có thể giữ được lời giao ước ban đầu người ta thề hứa với nhau. Và 3 năm chưa đủ để các môn đệ hiểu được những lời Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc ly. Dù Chúa Giêsu rất yêu thương tha thứ, hy sinh đến độ tự hiến chính thân mình, thì các môn đệ cũng chỉ dừng lại ở mức độ hiện diện ở bên cạnh Chúa như những cá nhân độc lập. Nếu một gia đình thiếu đi điều chính yếu thì những con người chỉ hiện diện bên nhau như những cái bóng, như những con người độc lập, không có liên can gì với nhau. Ai cũng sống điều mình nghĩ, ai cũng làm điều mình làm mà không để ý đến người bên cạnh. Đối với gia đình của các tông đồ, phải đợi đến khi Chúa Thánh Thần tình yêu được gửi đến soi sáng thì các ông mới hiểu được những giá trị lời Thầy đã nói và những việc Thầy đã làm. Phải nhờ đến sự nối kết của Thánh Thần là gạch nối tình yêu, các môn đệ mới nhận ra sự hiện diện thẳm sâu và đầy tràn của Thầy ở trong Cha, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Và sau cùng, nhờ sự soi sáng của Đấng Bảo Trợ, các môn đệ mới hiểu rằng tình thương của Thiên Chúa không có biên giới, không phân biệt dân thánh hay dân ngoại, và tuân giữ lời của Thầy là trả lời cho tất cả những ai đang tìm kiếm niềm hy vọng bằng một thái độ sống hiền hòa, kính trọng và đầy tình bác ái. Chính những điều đó giúp các môn đệ ra đi giao giảng, cầu nguyện và đặt tay để ban Thánh Thần, để cầu xin Chúa Thánh Thần xuống hợp nhất môn người trong gia đình của Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, sự hiện diện liên tục không gián đoạn của tình thương Thiên Chúa trong hội thánh, trong thế giới đã đem lại cho chúng ta niềm hy vọng, trước hết là để xây dựng gia đình của mình và sau là xây dựng gia đình của hội thánh theo gương lành của Chúa Giêsu, cùng với sự thúc đẩy của Thánh Thần tình yêu. Chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần luôn hoạt động một cách mạnh mẽ trong tâm hồn mỗi người chúng ta, để bên cạnh thời gian chúng ta dành cho nhau, chúng ta cũng dành cho nhau cả tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Chúa Thánh Thần, vốn là điểm nối kết giúp chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn để xây dựng sự hiệp nhất và yêu thương trong gia đình.